Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 79 ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đoàn Ngọc Khánh ở thị xã Hoài Nhơn, ông Lâm Bá Phong ở huyện Tây Sơn và bà Hà Thị Thanh Thúy ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Đoàn Ngọc Khánh ở thị xã Hoài Nhơn hỏi: theo quy định mới, mức vay vốn tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là bao nhiêu? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 quyết định 31 ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được bổ sung bởi khoản 3 điều 1 quyết định 17 ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện vay vốn cụ thể. Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh được Ủy ban Nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh xác nhận. Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Người vay vốn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Người vay vốn không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm, chương trình cho vay đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật nếu có. Điều 3 quyết định 31/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được sửa đổi bởi khoản 2 điều 1 quyết định 17/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức vốn cho vay như sau. Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng một người vay vốn. Như vậy, điều kiện và mức vay tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là 100 triệu đồng mỗi người.
Ông Lâm Bá Phong ở huyện Tây Sơn hỏi, mức trợ cấp hàng tháng với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên xuất ngũ thôi việc từ tháng 12 năm 2023 được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 3 thông tư 82 ngày 3 tháng 11 năm 2023 của Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ 19 tháng 12 năm 2023, quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên xuất ngũ thôi việc, quy định về cách tính và mức điều chỉnh cụ thể. Điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 2 thông tư này theo công thức sau. Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ tháng 7 năm 2023 bằng mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 nhân 1,125. Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 2 thông tư này sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm cụ thể như sau. Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.285.000 đồng một tháng. Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.388.000 đồng một tháng. Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.494.000 đồng một tháng. Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.598.000 đồng một tháng. Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng một tháng. Như vậy, mức trợ cấp hàng tháng với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên xuất ngũ thôi việc từ tháng 12 năm 2023 được quy định như trên.
Bà Hà Thị Thanh Thúy ở huyện Tuy Phước hỏi, xả nước thải ra đường không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 12 Nghị định 100 ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt các hành vi vi phạm, quy định về sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ cụ thể. phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Sử dụng khai thác tạm thời trên đất hành lang an toàn đường bộ vào mục đích canh tác nông nghiệp làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và an toàn giao thông. Trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông. Chiếm dụng dải phân cách giữa của đường đôi làm nơi bày bán hàng hóa để vật liệu xây dựng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 5, điểm D, điểm E khoảng 6 điều này. Họp chợ mua bán hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoảng 5, điểm D, điểm Y khoảng 6 điều này. Xả nước ra đường bộ không đúng nơi quy định, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm H khoảng 6 điều này. Điểm H khoảng 6 điều 12, Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt các hành vi vi phạm, quy định về sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ như sau. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố. Như vậy, xả nước ra đường không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt theo các quy định trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 79 ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với cây trồng. Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng bao gồm trình tự thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng, quyền đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng, chuyển nhượng, chuyển giao quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ, đại diện quyền đối với giống cây trồng. Đối tượng áp dụng bao gồm tổ chức cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài là công dân quốc gia thành viên Hiệp hội Quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới, hoặc nước có thỏa thuận quốc tế với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo hộ giống cây trồng, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài có cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam, tổ chức cá nhân thường trú hoặc có cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên lãnh thổ của quốc gia thành viên UBOV. Các tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến bảo vệ giống cây trồng. Nghị định quy định các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ gồm việc sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích công cộng phi thương mại phục vụ nhu cầu quốc phòng an ninh lương thực và dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, ô nhiễm môi trường trên diện rộng. Người có nhu cầu và năng lực sử dụng giống cây trồng không đạt được thỏa thuận với người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về việc ký kết hợp đồng sử dụng giống cây trồng, mặc dù trong 12 tháng trừ trường hợp bất khả kháng đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thỏa đáng. Người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. Trường hợp sử dụng giống cây trồng theo quy định nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo công khai nhu cầu về giống gồm tên giống cây trồng, mục đích, lượng giống cần sử dụng, phạm vi, thời gian đáp ứng mục đích chuyển giao và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký để tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng giống cây trồng đăng ký. Thuê doanh nghiệp thẩm định giá với giống cây trồng bắt buộc chuyển giao. Nghị định cũng quy định khung giá đền bù đối với việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện thuê doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện thẩm định giá đối với giống cây trồng bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng theo pháp luật hiện hành. Kết quả thẩm định giá được sử dụng là một trong những căn cứ để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định khung giá đền bù đối với giống cây trồng bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng. Trong trường hợp không thuê được doanh nghiệp thẩm định giá, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập hội đồng thẩm định giá để xác định khung giá đền bù đối với giống cây trồng bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá he. Trái đào trái nấy to ơi là to. Vừa to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây, lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phân đầu trâu nuôi trái á, thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat. Đặc biệt, bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh, giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
ARV là thuốc điều trị cho những người nhiễm HIV, có tác dụng làm ức chế sự phát triển của virus HIV. Dùng ARV cho người nhiễm HIV là biện pháp hữu hiệu giúp cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Điều trị ARV sẽ giúp bệnh nhân hồi phục hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều trị ARV sớm và tuân thủ điều trị tốt sẽ giúp giảm khả năng lây truyền HIV sang vợ hoặc chồng của người nhiễm HIV. Người nhiễm HIV hãy đến ngay các cơ sở y tế để được chăm sóc và điều trị bằng thuốc ARV để có cuộc sống khỏe mạnh.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.